Bản dịch của Hòa Thượng Thích Hân Hiền với giọng đọc của nghệ sĩ Bích Phượng và tiếng thơ Đoàn Yên Linh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức cùng quý đạo hữu. Cực lạc thù thắng cũng như tịnh học thù thắng là hai chương quan trọng trong bộ kinh Pháp môn tịnh học thù thắng. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Hân Hiền đã xuất bản trước đây vào năm 1971 và 20 năm sau, vào năm 1991, dịch giả đã cho tái bản lại. Sau đây là lời nói đầu của dịch giả viết vào ngày Mạnh Thu, mùng 6 tháng 8 năm 1991, tức là năm Tân Hợi, và bốn câu thi kệ mở đầu siêng tu tịnh độ của dịch giả Thích Hân Hiền. Phật pháp cao siêu khó nghĩ bàn, là người học đạo lắm gian nan, siêng tu tịnh độ đúng chân lý, quyết được giảng sanh đến lạc bàn.
Ánh hào quang của đấng điều ngự Thích Ca Mâu Ni tỏa ra vô vàn tia sáng chiếu khắp vũ trụ nhân sinh. Lúc ấy đã biểu hiện được lòng từ bi bao la của Đức Phật, xoa dịu bao vết đau thương của tất cả chúng sanh và ban nguồn an vui bất tận cho muôn loài. Giáo lý của Đức Thế Tôn quả là cao siêu tuyệt diệu, có đủ năng lực đưa người từ bến mê sang bờ giác, từ sanh tử đến quả vị niết bàn an vui tự tại, nếu ai thực hiện tu theo giáo pháp của ngài đã thuyết. Hàng tăng sĩ ni chúng đệ tử của Đức Như Lai duy trì giới luật thì còn khoác chiếc y ca sa vàng lai giảng thuyết giáo độ sanh và làm những việc từ thiện xã hội. Vì đường sanh tử của chúng sanh không sao khỏi động mối từ tâm của Đức Phật. Nên từ kim khẩu của Ngài thuyết giáo, gồm có vô lượng pháp môn tu, mục đích chỉ vì độ tất cả chúng sanh thoát ly sanh tử, được chứng những quả thánh cho đến thành Phật. Trong thời mạt pháp này, pháp môn tịnh độ rất thích hợp thời tiết và căn cơ của chúng sanh tu giải thoát sanh tử luân hồi. Vì thế nên tôi trích dịch trong kinh Tục Tạng về pháp môn tịnh độ mang tên quyển dịch này: Cực lạc thù thắng. Có nghĩa là người tu về pháp môn tịnh độ chuyên lòng niệm Phật A Di Đà, cầu sanh về cõi cực lạc, được y báo chánh báo trang nghiêm thù thắng. Vì thế trên nhan đề có thêm câu: pháp môn tịnh độ là con đường thẳng tắc nhất, giúp người tu chống thoát sanh tử và thành Phật. Pháp môn tịnh độ thuộc về tông tịnh độ, một trong 10 tông của Phật giáo. Tông tịnh độ này, Ngài Huệ Diễn Tổ Sư đã thực hiện tu chứng và hoằng truyền pháp môn tịnh độ tại miền Đông Châu Á. Ngài lập thành phái Liên Tông tại Lô Sơn, nên Ngài được tôn xưng là Đức Liên Tông Sơ Tổ Huệ Diễn. Đến thời kỳ Ngài Pháp Chiếu Đại Sư gặp hai vị Đại Bồ Tát bậc thượng thủ tại chùa Đại Thánh Trúc Lâm, đó là Đức Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi và Đức Bồ Tát Phổ Hiền. Lúc ấy Ngài Pháp Chiếu được Đức Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi dạy: tu các pháp môn, không có môn nào hơn pháp môn niệm Phật, rồi thêm cúng dường ngôi Tam Bảo, đó là gồm cả tu phước và tu huệ. Hai môn này rất là thiết yếu, đến như các đức Phật trước kia còn làm phàm phu cũng do cái nhân niệm Phật, mà về sau được cái quả thành Phật. Do đó nên biết pháp môn niệm Phật là vua trong các pháp môn. Pháp môn niệm Phật thuộc về pháp môn tịnh độ, tức là chỉ cho người tu pháp môn niệm Phật cầu sanh tịnh độ ở phương Tây cõi cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Thời gian phiên dịch quyển kinh này xong đã được trôi qua theo những chuỗi ngày êm đẹp dài đăng đẳng, hòa với tiếng gió thì thầm gợi lên hồn thơ mộng cảnh lạc ba. Có những tiếng chim ca lăng tần già, chim cộng mạng, chim khổng tước thốt ra những pháp âm di diệu thầm thâm. Loại pháp môn tịnh độ thù thắng này mong ra đời sẽ mang lại vô vàn màu sắc lẫn hương vị tinh anh. Với phẩm chất của nó có năng lực diệu dụng diệt tận nỗi lòng sầu khổ vô biên của nhân loại, và khiến cho người tu theo pháp môn này thường được niềm hân hoan nở đóa hoa hồng trên đôi môi đến khi mạng báo thân này được sanh về cõi cực lạc. Quyển Cực Lạc Thù Thắng này ra đời giúp ích cho toàn thể độc giả thân mến với niềm hoan hỷ những yếu điểm đặc sắc sau đây: đức tin nhân quả hướng về đại thừa, diệt trừ phiền não cõi lòng thanh thoát, phát huy niềm tin tịnh độ, khuếch trương pháp môn niệm Phật, khuynh hướng niệm Phật giảng sanh cực lạc quốc độ. Trong quyển Cực Lạc Thù Thắng này dạy cho chúng ta phát khởi lòng tin về tịnh độ, nào là nói rõ về việc thức tỉnh và mê muội, nào là pháp môn dễ tu học, tờ như đánh thức lòng người được giác ngộ, đã phá màn lưới vô minh cùng phiền não và thực hiện đúng như pháp môn niệm Phật. Thời người ấy được thấy tất cả các đức Phật ở mười phương. Vậy dịch giả mong rằng quyển Cực Lạc Thù Thắng này được ra đời đến tận tay quý độc giả thân mến với nguồn yêu chuộng đạo đức thoát ly sanh tử, hầu về cõi cực lạc dẫn thần trở lại độ chúng sanh trong cõi Ta Bà và nhiều phương khác. Ước mong quý độc giả yêu thích và hành trì pháp môn niệm Phật như trong quyển Cực Lạc Thù Thắng này sẽ đi đến. trang nghiêm cực lạc quốc độ.
Thường niệm Di Đà, không nghĩ ác Tây phương cảnh hiện lòng mang mát, sen vàng ao bão có nêu danh, thoát kiếp tử sanh về cực lạc.
Cực lạc thù thắng, soạn thực về bộ Tịnh Độ Tông, lối tu tắt nhất trong các đường thẳng tắt. Phương pháp khiến người phát khởi lòng tin về tịnh độ. Môn học nói rõ về việc thức tỉnh và mê muội. Đời người ngắn ngủi tờ giấc chim bao, tất cả vạn vật đều là không thật có, tuy có hình dáng hoặc thực chất nhưng rồi cũng sẽ phải tiêu diệt vì nó là giả. Ví dụ một khúc cây, theo thời gian rồi nó sẽ mục nát đi hoặc bị lửa đốt cháy rụi thành tro. Khúc cây đâu còn nữa mà cho nó là món vật thật có. Đến như thân người, phần nhiều ai cũng cho rằng nó là thật của mình mà sanh lòng tham đắm, chấp trước bản ngã, tức là cái tôi. Họ đâu biết rằng thân này là giả có, do tứ đại, bốn chất lớn, đất, nước, gió, lửa, đủ nhân duyên hợp lại mà thành. Tạm mượn thai mẹ sanh ra, rồi thời gian thân tứ đại này cũng trả về cho tứ đại. Như thế, tất cả đều là giả có, mọi người đều biết thế và cũng có thể nói ra. Nhưng hằng ngày người cứ chạy theo trần cảnh, mưu cầu sự hư huyễn mà không tỉnh ngộ, lại cho rằng sau khi chết là hết. Vì thế họ không nghĩ đến việc tội phước, miễn làm thế nào thỏa mãn được ý muốn của mình mà thôi. Hoặc có người cho rằng sau khi chết sẽ trở lại đầu thai làm người, không có gì đáng lo sợ, rồi cứ ba nghiệp buông lung mãi gây tội lỗi. Họ đâu biết nghiệp báo không sai chạy một mãi, được thân người trở lại là việc rất khó. Khi được thân người, họ cứ dựa vào trong cảnh ảo mộng mà vẫn cố chấp cho là cảnh thật, bị sanh tử luân hồi mãi trong sáu đường. Sự khổ đau này không ngần mê và biết bao giờ mới được giải thoát. Người muốn vượt khỏi điều khổ ấy nên cầu sanh về tịnh độ, phải coi mình như đã đi lạc hướng, cần gấp trở về cảnh nhà tịnh độ. Muốn thế, ta phải phát khởi lòng tin pháp môn tịnh độ một cách mạnh mẽ. Trước tiên phải phá trừ sự mê muội của mình mà trong văn môn thức tỉnh và mê muội có nói rõ. Thuở đời nhà Tống, văn Long thơ Tịnh Độ chép: con người một khi cha mẹ, vợ con, nhà cửa, ruộng vườn, xe cộ, trâu bò, ngựa dê, nhận đến lâu đài đồ sộ, y phục của báo, vân vân, chẳng luận vật lớn hay nhỏ, hoặc của ông nội để lại cho mình, hoặc tự mình tạo lập ra, hoặc con cháu hay người khác gây nên mà được, mọi hình thức ấy đã là món đồ của mình, tuy mỏng manh nhỏ mọn, nhưng nếu bị kẻ khác làm hư hỏng, mình không sao khỏi có tâm buồn dần. Cây kim nhỏ mọn kia nếu bị người làm gãy, mình vẫn có tâm tiếc rẻ. Kho tàng đã chứa đầy, lòng người vẫn chưa cho là đủ. Vàng lụa đã nhiều, nhưng sự tìm cầu của người vẫn chưa chịu thôi. Mọi hành vi, cử chỉ ấy đều là tham đắm chấp trước. Một phen ngủ nơi khác, lòng người cứ nghĩ cứ nghĩ đến việc nhà. Người giúp việc đi khỏi chưa về, chủ nhà lo ngại, sợ mất kẻ làm công việc cho mình mà mang lấy sầu khổ. Ánh bình minh khi xuất hiện, những gì đen tối đều tan biến cả. Tuy nói thân này là của ta, nhưng nó vẫn là món vật sẽ phải hủy bỏ, huống là những vật ngoài thân người ư. Lòng người nghĩ việc thanh tịnh, gặp cảnh xôn xao, coi nó như trong giấc mộng. Cho nên ông Trang Tử nói, mai nhờ có đấng đại giác xuất hiện, dẫn đường chỉ lối, dìu dắt chúng sanh thoát khỏi biển khổ trầm luân sanh tử, và dạy cho chúng ta được biết mình hiện đang sống đây chính là sống trong giấc đại mộng. Phim bao lớn. Do đó, chúng ta được biết mình đang sống trong ảo mộng lớn. Cổ đức có câu, một phen quỷ vô thường đến, lưỡi hái tử thần kề sát bên cổ, quyết không dung thứ. Chừng ấy, ta mới biết con người sống trong giấc mộng, muôn vật chẳng đem theo được chút nào, chỉ có mang lấy nghiệp vào thân. Lời lẽ trên thật nhiệm màu thay, nếu lấy đoạn văn cuối trên đây và thêm vào hai câu kết thành bài kệ.
Muôn vật chẳng đem theo được thay, chỉ mang lấy nghiệp mở vào thân này. Những ai niệm Phật Di Đà mãi, quyết được sanh về cực lạc ngay. Và chánh văn như sau: vạn bán tương bất khứ, duy hữu nghiệp tùy thân. Đán niệm A Di Đà, định sanh cực lạc quốc.
Bởi vì con người đã gây nghiệp lành hay nghiệp ác đều phải mang lấy, không một ai tránh khỏi. Thế sao người không lấy việc tu pháp môn tịnh độ để làm nghiệp lành ư? Trước đại chúng, vị trưởng lão đã chỉ sát thân mình mà nói, đây là món vật chất, trong đó chất chứa những thứ nhơ nhớp để nuôi sống. Đừng lấy vật chất nói trên để làm kế sanh nhai, nên thông qua vật nuôi sống nói trên làm kế sanh nhai. Ta cứ chấp lấy sự nuôi thân sống, cho nên thường bị người nói, phàm khi lòng tham các thứ vật chất để nuôi thân sống của mình, đều là vật chất để cung cấp cho đời sống vậy. Người đời tuy chưa khỏi được điều đó, phải có sự cung cấp cho thân này no đủ, làm mất thời giờ rảnh rang. Hồi tâm hướng thiện mới thật là nếp sống cao thượng chánh đáng của người Phật tử. Giả như hạng người cần phải kinh doanh sinh sống, tạo dựng sự nghiệp, tuy rất giàu, ví bằng ông Thạch Sùng là hạng quý tột vực, nhưng rồi sau này cũng có ngày tiêu tan, chi bằng ở tịnh độ phước báo không bao giờ hết. Nói về con người, ta thấy rằng người ở cõi đời này đều như bọt nước trên mặt hồ thu, sanh diệt không chừng nổi, hoặc 1-2 tuổi, hoặc 10-20 tuổi, hoặc hân hạnh được 40-50 tuổi cũng là điều ít có. Xưa nay cũng có người được sống đến 70-80 tuổi, nhưng đó là phần ít. Người ta chỉ thấy sự già trước mắt mà không nghĩ đến việc bao nhiêu mồ trẻ đã qua đời. Huống là người ở thế gian không sao tránh khỏi mọi sự khổ, nhưng họ có suy xét kỹ và lo nghĩ đâu, cho nên không quan tâm đến và hiểu biết. gặp lúc không vừa ý, họ tự cố chấp làm cho khổ tâm thêm, vì chẳng biết định luật khổ của cõi này. Cũng có lúc được vừa theo ý muốn của mình, nhưng đó là điều hiếm hoi. Cha mẹ, vợ con, bà con quyến thuộc, hoặc đau bệnh chết, giết hại tan rã, hoặc mình bị tử thần dắt đi, lúc sanh tiền làm điều tội phước. Khi nhắm mắt đi rồi, những nghiệp ấy không sao khỏi tiêu mất. Vì thế, con người lúc sống tạo nhiều phước đức, sau khi chết, nghiệp phước kia sẽ dẫn dắt sanh về cảnh giới phước báo an vui tự tại. Trái lại, kẻ gây nhiều tội lỗi, đến khi chết, cửa địa ngục mở rộng chờ đón, quỷ sứ cầm dao chật sẵn. Nghiệp tội ấy sẽ lôi tội nhân vào chốn địa ngục ngay. Một tỷ dụ tội lỗi trước mắt. Người móng tâm trong một niệm bất chánh, nói ra một lời sái quấy, mắt nhìn vào một sắc đẹp, tai nghe một tiếng bậy, làm một việc không chân chánh, đều là ác, phải mang lấy tội lỗi. Huống là làm người mà ăn thịt chúng sanh, và vì manh áo che thân cũng giết chúng sanh cho được. Lại nữa, người đã có những lỗi ác mà không chịu chấm dứt, cứ vì miếng ăn manh áo rồi giết hại lẫn nhau. Như thế, chúng ta thấy rằng điều đó rất đáng lấy làm lo sợ và thương xót. Con người từ trẻ đến già, khi sanh ra cho đến lúc chết, chất chứa bao sự đau khổ phiền lụy, bị ràng buộc mãi trong dòng sanh tử luân hồi nơi ba cõi sáu đường, mà không tìm ra phương pháp giải thoát. Sau khi nhắm mắt đi rồi, không sao khỏi bị nghiệp duyên lôi cuốn đi về chốn âm u, mờ mờ mịt mịt, chưa biết về nơi đâu, hoặc sa vào địa ngục, lãnh thọ các điều rất khổ đau, hoặc phải mang lấy thân súc sanh, sẽ bị người phanh thay xẻ thịt mà ăn, hoặc thọ thân ngạ quỷ thường bị đói, lửa từ trong cuốn họng phát ra tự đốt lấy, hoặc làm Atula sân hận dữ dội. Dù có tạo nghiệp lành sanh lên cõi trời hay cõi người, đến khi hưởng hết phước vẫn phải sa vào con đường ác lại như xưa, chìm đắm mãi trong biển khổ, không biết bao giờ mới được lối thoát. Chỉ có tịnh độ ở phương Tây là con đường thẳng tắc nhất, rất chóng siêu thoát biển khổ trầm luân sanh tử luân hồi trong lục đạo. Thân người khó được, chẳng phải dễ đâu. Khi được thân người, lúc còn khỏe mạnh nên xét việc lớn này mà thường nghĩ. Ta từ vô thủy đến nay, sanh tử luân hồi trong lục đạo, chưa từng biết pháp môn tịnh độ này. Cho nên, không sao được giải thoát tất cả mọi sự khổ đau, kể cả sanh tử. Hôm nay, được biết pháp môn tịnh độ, ta phải cấp tốc tu ngay cho kịp thời, để chống thoát biển khổ trầm luân sanh tử. Người lớn tuổi cần phải cố gắng hết sức mình lo tu pháp môn tịnh độ. Kẻ nhỏ tuổi cũng không nên giải đãi việc tu này. Những ai niệm Phật A Di Đà, đến khi mạng chung sanh ngay về cõi cực lạc, đoái xem thấy người trần thế sau khi bị quỷ vô thường lôi kéo về âm phủ, ra chầu diêm vương, lòng sợ hãi không thể kể xiết. Chúng ta nên biết Đức Phật A Di Đà có phán lời thề rằng: người đã sanh về ở nước ta, muốn chuyển sanh nơi khác theo như bổn nguyện độ sanh, trọn không còn sa vào trong ba đường ác nữa. Tại sao người sanh về tịnh độ ắt được chứng vô sanh pháp nhẫn, vĩnh viễn thoát ly sanh tử? Bởi vì người đã chứng vô sanh pháp nhẫn mới hiểu rõ trong đường sanh tử. Bực đã hiểu rõ đường sanh tử, tuy vào trong cảnh giới sanh tử, nhưng bản tánh ấy nhất quyết sáng suốt, không mê mùi lầm lạc trong dòng sanh tử. Bản tánh con người đã được sáng suốt, không còn si mê thời gió đâu mà làm điều tội ác. Đứng về mặt lý mà luận, con người bản tánh sáng suốt cố nhiên không còn sa đọa. Huống nữa lại được nương sức quay thần của Đức Phật, cho nên quyết chẳng sa đọa. Chỉ có hạng người sanh về tịnh độ mới được, chứ chẳng phải nhóm người trường sanh bất lão. Lại nữa, những bậc Bồ Tát đã chứng vô sanh pháp nhẫn đối với đường sanh tử vô ngại, nghĩa là tùy ý muốn của quý ngài mà hiện ở trong sanh tử, chứ không có sự bắt buộc phải thọ khổ trong sanh tử do nghiệp lực lôi cuốn. Cho nên những vị Bồ Tát đã chứng vô sanh pháp nhẫn, sắp độ tất cả chúng sanh mà vào trong cõi sanh tử của tất cả chúng sanh, chân tánh của quý ngài vẫn thường vắng lặng sáng suốt. Ngài lại không bị vật chất làm mê loạn tâm trí, cũng chẳng bị nghiệp duyên lôi cuốn trong thế giới sanh tử luân hồi. Bồ Tát tuy ở trong cõi sanh tử luân hồi, nhưng không bị ràng buộc trong sanh tử luân hồi. Chỗ gọi là vị thế xuất thế gian, nghĩa là bực ở thế gian mà quả vị là xuất thế gian. Cho nên người ở tịnh độ thì hiện vào trong đường sanh tử độ sanh được như ý muốn, không bị gì là trở ngại. Như muốn sanh lên cõi trời cũng được toại nguyện, muốn sanh trong loài người cũng được, muốn thị hiện trong nhà giàu sang cũng được như ý, muốn sanh trở về tịnh độ cũng được thỏa mãn, muốn trường sanh bất diệt cũng được xứng ý, muốn diệt rồi trở lại sanh cũng được vừa lòng. Ấy là ý muốn chi đều được tự tại, không bị một sự vật gì làm trở ngại. Sở dĩ người tu về tịnh độ quý ở chỗ tự tại như ý muốn đó vậy. Người đời chẳng biết lý ấy, bị đày vào chỗ khổ, về đường sanh tử ràng buộc. Muốn sanh trong nhà giàu lại mắc phải sanh vào người nghèo hèn, muốn sanh trong nhà vui sướng lại mắc phải sanh về chỗ khổ sở, muốn được sống lâu lại phải chết yểu, muốn sanh về cõi lành lại sanh vào con đường ác.